Kinh số 140, Kinh Giới Phân Biệt, Thattuvi Phagasutam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung kinh giới phân biệt. Một, bản kinh 140 này đang thuật lại thời kinh xảy ra trên đường du hành của Thế Tôn, mà không phải tại một tịnh xá hay một trú xứ. Ngài đang du hành trong xứ Ma Kiệt Đà trên đường đến Dương Xá. Giữa đường đêm xuống, Ngài vào xin người thợ gốm Phagava trú qua đêm tại xưởng gốm. Có lẽ Ngài du hành một mình, và hẳn nhiên là vào lúc tuổi của Ngài ở độ trung tuần, chưa có thị giả theo hầu. Bấy giờ trong xưởng gốm đã có mặt một thanh niên du sĩ, Bhukkhusati, đang trú qua đêm như Ngài. Thời pháp, giới phân biệt xảy ra tại đây. 2. Phần tổng thuyết của bài kinh. Kinh thường được Thế Tôn trình bày theo phương pháp diễn dịch là như sau. Này tỷ kheo, tức chỉ Bhukkhusati, con người có 6 giới, 6 xúc xứ, 18 ý hành, 4 thắng xứ. Khi được an trú, vọng tưởng không có hiện hữu. Khi vọng tưởng không có hiện hữu, người ấy được gọi là vị hiền trí tịch tịnh. Chớ có buông lung trí tuệ, hãy hộ trì chân đế. Hãy tu tập sự từ bỏ và thực hiện tịch tịnh. Đây là tổng thuyết 6 giới phân biệt. 3. Phần giảng rộng. 6 giới: địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới và thức giới. 6 xúc xứ: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. 18 ý hành: mỗi xúc trên có 3 thọ, hỷ, ưu, xả, như vậy có 18 thọ. Giữ ý không chạy theo, không đắm trước 18 thọ ý, gọi là 18 ý hành. 4 thắng xứ: tuệ thắng xứ, đế thắng xứ, huệ, từ bỏ thắng xứ và tịch tịnh thắng xứ. Chữ buông lung trí tuệ. 6 giới trên gồm có phần nội giới và ngoại giới, là toàn thể con người và thế giới. Đối với tất cả hiện hữu ý, cần quán sát như thật với chánh trí tuệ rằng: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Để tâm yểm ly, từ bỏ 6 giới, từ bỏ các cảm thọ, không suy tưởng đến hữu hay phi hữu. Do không suy tưởng đến hữu hay phi hữu, vị ấy không chấp thủ một vật gì ở đời, vị ấy chứng niết bàn. Tuệ tri sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, vân vân. Thành tựu như vậy là thành tựu với tối thắng tuệ thắng xứ này. Sự giải thoát của vị ấy là an trú vào chân đế, thành tựu với tối thắng xứ thắng đế này. Từ thành tựu này đoạn tận tất cả sanh y, thành tựu tối thắng huệ xả bỏ xứ này. Thực hiện tịch tỉnh. Các tưởng tôi là, tôi là cái này, tôi sẽ là, tôi sẽ không là, tôi sẽ có sắc, tôi sẽ không có sắc, tôi sẽ có tưởng, tôi sẽ không tưởng, vân vân, là các vọng tưởng. Vọng tưởng là bệnh, là cục bướu, là mũi tên. Tỷ kheo vượt khỏi các vọng tưởng, đó là vị hiền trí tịch tịnh vậy. 4. Sau thời pháp, Bhukkhusati mới nhận ra vị đang nói pháp. Đức Thế Tôn không tuyên bố lý lịch của Thế Tôn là Thế Tôn, liền đảnh lễ xin sám hối vì đã nói chuyện xưng hô như người bạn, và xin xuất gia làm đệ tử của Thế Tôn. Trên đường sắm y bát, Bhukkhusati bị bò điên hút chết. Thế Tôn dạy Bhukkhusati đã đắc A-na-hàm ngay sau thời Pháp và đã nhập Niết Bàn ngay tại chỗ bò hút. Ba La Mã bàn thêm. Một, hình ảnh Đức Thế Tôn du hành một mình, không lên tiếng cho ai biết, trú qua đêm tại một xưởng gốm, lấy cỏ khô trải làm chỗ ngồi, ngồi thiền qua quá nửa đêm, tức gần hết đêm, nói chuyện thân mật với du sĩ Bhukhusati, rất thân mật mà không để lộ lai lịch, thật vô cùng dung dị, giản dị, bình dị. Ôi, dung dị thay đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Một bài học để đời, để muôn đời, cho tỷ kheo trong các thời đại. Hai, Thế Tôn xin phép và được sự đồng ý của chủ xưởng gốm mới vào nghỉ. Trước khi vào còn hỏi xin sự đồng ý của du sĩ Bhukhusati, người đã dừng nghỉ trước ngày. Thật là khiêm tốn và thật là lịch sự của đấng toàn giác, Thế Tôn Gotama vô thượng. 3. Thời Pháp giới thiệu sáu giới, các xúc xứ, các ý hành, các thắng xứ là một lộ trình thiền quán rất trí. Nhờ đó mà Bhukhusati, du sĩ trẻ tuổi, giác ngộ, đắc A-na-hàm ngay tại chỗ. 4. Pháp đoạn trừ tất cả vọng tưởng tôi là vân vân, tôi sẽ là vân vân, để an trú tâm bất động, tịch tỉnh, đi vào Niết Bàn, vô thượng trí tuệ thắng xứ, rõ là nội dung đã được toàn tạng Bát Nhã triển khai về sau. Đã được kinh Kim Cương lặp lại, đoạn trừ tám ngã tưởng, tức ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sinh tưởng, thọ giả tưởng, pháp tưởng, phi pháp tưởng, tưởng và phi tưởng, qua công phu hàng phục vọng tâm và an trú chân tâm mà tôn giả Tu Bồ Đề đã bạch hỏi Thế Tôn. Dân hà an trụ, dân hà hàng phục kỳ tâm. 5. Sự kiện Bhukhusati bị bò điên hút chết xảy đến trong bản kinh khiến người đọc, qua thái độ của Thế Tôn và tôn giả Bhukhusati, cảm thấy như nhìn mây bay hoa nở. Pháp là như thế, sự việc như thế thì được ghi nhận như thế, thế thôi. Khi mà tất cả vọng tưởng bị dập tắt ở người hiền trí, thì xưởng gốm với đống cỏ khô, bò hút, mây bay hoa nở vân vân đều là thực tại, là dòng chảy của thực tại như thực. Tại sao phải băn khoăn? Và lấy gì để băn khoăn? Người đọc trong một hình dung cảm xúc có thể nghe tiếng bò hút như là tiếng nhạc trời vọng lại, hay nghe ở đó có mặt của một sức mạnh rung động, chấn động hơn cả trái bom nguyên tử nổ ở Hiroshima và Nagasaki, hoặc một cách khiêm tốn, nghe về sự kiện bò hút ấy như là tiếng thét mạnh nhất của Ngài Lâm Tế. Kinh số 141. Kinh phân biệt về sự thật. Satcha Vipagga Citta Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung kinh phân biệt về sự thật. Một, lúc Thế Tôn, thời gian lâu xa sau ngày giác ngộ, sau ngày sơ chuyển Pháp Luân, đang trú ở giường nai Ba La Nại, Thế Tôn lần thứ hai nói lại Tứ Thánh Đế rất tổng quát, và để tôn giả Sariputta đi vào phân biệt Tứ Thánh Đế cho chúng tỷ kheo. Hai, tôn giả Sariputta được Thế Tôn xem là sanh mẫu của chúng tỷ kheo, giáo hóa chúng tỷ kheo cho đến quả dự lưu. Tôn giả Moggallana như là nhũ mẫu, giáo dục chúng tỷ kheo cho đến tối thượng trí tuệ, trình bày chi tiết Tứ Thánh Đế với nhiều định nghĩa mẫu mực. 2.1. Khổ Thánh Đế. Sinh khổ, lão, bệnh, tử khổ, sầu bi khổ ưu não là khổ, cầu không được là khổ, Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ, không đề cập đến khổ oán tán hội và ái biệt ly. 2.2 Tập Thánh Đế. Sự tham ái đưa đến tái sinh, câu hữu giới hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia như dục ái, hữu ái, vô hữu ái. 2.3 Diệt Thánh Đế. Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự xả ly, sự khí xả, sự giải thoát, vô nhiễm tham ái ấy. 2.4 Đạo Thánh Đế. Đó là bát thánh đạo. Chánh tri kiến về khổ, tập, diệt, đạo. Chánh tư duy về ly dục, về vô sân, về bất hại. Các phần tiếp như đã được trình bày. Chánh tinh tấn là tứ chánh cần. Chánh niệm là tứ niệm xứ. Chánh định là tứ sắc định. Ba La Mã bàn thêm. 1. Qua bản kinh này, vào thời điểm này, Thế Tôn đã gián tiếp xác nhận trong giáo hội của Thế Tôn, tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên có thể chuyển dẫn pháp luân sau Thế Tôn. 2. Đặc biệt, phần khổ đế, tôn giả Xá Lợi Phất không đề cập đến ái biệt ly khổ và oán tán hội khổ, nhưng trình bày thêm phần sầu bi khổ ưu não là khổ. Về chánh kiến, tôn giả trình bày là tri kiến về tứ đế. Về chánh tinh tấn, tôn giả trình bày nội dung của tứ chánh cần. Về chánh niệm, tôn giả trình bày tứ niệm xứ. Về chánh định, tôn giả giới thiệu nội dung chứng đắc tứ sắc định. Tôn giả chỉ trình bày một cách rất khái quát hay kinh chỉ kiết tập các nét khái quát của thời Pháp. 3. Đối với tứ thánh đế, phần thi thiết mở rộng, hiển lộ đã được trình bày trong nhiều kinh khác. Thực tế, trong kinh Dấu Chân Voi hay Đại Tứ Thập đã cho thấy tứ thánh đế bao hàm toàn bộ giáo lý Phật giáo rồi vậy. Kinh số 142. Kinh Phân Biệt Cúng Dường. Dakhinaji Phagasutam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung kinh Phân Biệt Cúng Dường. Một, lúc Thế Tôn đang trú ở Ca Tỳ La Vệ giữa dòng họ Shakka, bà Maha Bajapati Gautami, ni trưởng của giáo hội ni, có lẽ bấy giờ bà đã đắc thánh quả dự lưu nhưng chưa xuất gia vì bà còn có mấy dệt và dệt y dân Thế Tôn. Dùng trong ni chúng không làm công việc này. Đến ý kiến Thế Tôn và dân cúng đôi y vàng vốn tự tay dệt và cắt may. Thế Tôn dạy bà nên cúng dường tăng chúng. Bà Gautami ba lần thỉnh cầu, Thế Tôn ba lần dạy nên cúng dường tăng chúng thì Thế Tôn sẽ được cung kính và cả tăng chúng cũng vậy. Thấy thế, tôn giả Ananda bạch trình Thế Tôn về công ơn dưỡng dục Thế Tôn của bà và cầu xin Thế Tôn hoan hỷ nạp thọ. Nhân đây, Thế Tôn yên lặng từ chối, mới giảng bài kinh Phân Biệt Cúng Dường. 2. Có 14 loại cúng dường phân biệt theo hạng người nhận. 1. Như Lai. 2. Bích Chi Phật. 3. A-La-Hán Quả. 4. A-La-Hán Đạo. 5. A-Na-Hàm Quả. 6. A-Na-Hàm Đạo. 7. Tư-Đà-Hàm Quả. 8. Tư-Đà-Hàm Đạo. 9. Tu-Đà-Hoàng Quả. 10. Tu-Đà-Hoàng Đạo. 11. Các vị đã ly tham các dục, tức sơ định tứ định. 12. Các vị trì giới trì luật. 13. Các phàm phu theo ác giới. 14. Các loài bàn sanh. Công đức bố thí cho hàng thứ 14 nếu được 100 phần thì bố thí cúng dường hàng 13 được 1.000 phần, hàng 12 được 100.000 phần, vân vân, cúng dường hàng thứ 10 đã có công đức vô lượng, hướng nữa. 3. Thế Tôn dạy tiếp. Cúng dường cá nhân, phước đức không bằng cúng dường tập thể. Có 7 loại cúng dường tăng chúng, phước đức nhiều kể từ 1 đến thứ 7. 1. Tăng chúng và ni chúng đủ mặt dưới sự hướng dẫn của Thế Tôn. 2. Tăng chúng và ni chúng sau khi Thế Tôn nhập diệt. 3. Cúng dường chúng tỷ kheo. 4. Cúng dường chúng tỷ kheo ni. 5. Cúng dường một nhóm tăng chọn lựa và ni chọn lựa. 6. Cúng dường chỉ một nhóm tăng chọn lựa. 7. Cúng dường chỉ một nhóm ni chọn lựa. Tại đây, Thế Tôn đã dự đoán trong tương lai sẽ có các tu sĩ ác giới, những người chỉ có cà sa và đầu tròn. Ba La Mã bàn thêm. 1. Về sự kiện Thế Tôn khuyên bà Gotami nên khởi tâm cúng dường tăng chúng, bấy giờ ni chúng chưa được thành lập, để được phước báo nhiều hơn. Đây là điểm vừa đúng pháp cúng dường, vừa rất tế nhị. Bà Gotami là mẹ, nếu chỉ nghĩ đến một mình Thế Tôn, thì các tỷ kheo trẻ và ngoại đạo sẽ khởi tưởng không tốt. Nếu nhận sự cúng dường ấy, bà Gotami sẽ mất dịp cúng dường tăng chúng để được phước báo lớn hơn, ý nghĩa hơn và kết duyên để về sau có thể cầu xin xuất gia. Thế Tôn làm gương để các tăng trẻ khác khỏi bị ràng buộc tình cảm gia đình về sau. Các ái từ sở thân. Nhân dịp bà Gotami cúng dường, Thế Tôn từ chối để dạy pháp cúng dường hướng về tập thể tăng già sẽ đem lại nhiều lợi ích, nhiều cơ hội cho chúng tăng và cơ hội để phát huy tăng già, phát huy chánh pháp. 2. Theo thứ tự phước báo cúng dường, ta có thể tóm tắt trong mấy điểm chính. Ai nghĩ và phục vụ đạo pháp, tăng già hay tăng và ni bộ thì phước báo lớn nhất. Cúng dường Thế Tôn đấng toàn giác là có phước báo lớn nhất. Ở đây đề cao mục tiêu giải thoát tối hậu. Cúng dường các thánh vô học và hữu học là có phước đức bất khả tư nghị. Ở đây gián tiếp tán thán tuệ uẩn là công đức vô lượng. Như về sau các kinh Đại Thừa ca ngợi bố thí pháp, tức tuệ là tối thượng. Cúng dường các vị ly dục là tán thán định uẩn. Cúng dường các vị trì giới là tán thán đề cao giá trị của giới uẩn. Sau đó mới đến công đức cúng dường, bố thí những người phàm phu, sau hết là các hữu tình nặng nghiệp khác. 3. Cúng dường thanh tịnh. Thanh tịnh của người cho, thanh tịnh của người nhận, không thanh tịnh cả người cho và nhận, cả hai đều ác giới. Thanh tịnh cả hai là tịnh giới. Về các chi tiết, về phước báo cúng dường, nên xem các câu chuyện chư thiên, tiểu bộ kinh.